Giàu của giàu lòng. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tầm mẹ. Mở đầu dụ ngôn người phú hộ và Lazaro khó nghèo, chúng ta thấy hai con người với hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược xuất hiện. Một bên đại diện cho phú quý giàu sang, ngày ngày yến tuyệt linh đình, còn bên kia là nghèo khổ bệnh tật, dơ giấy bẩn thỉu. Một bên là thế giới của lụa là gấm vóc yến tuyệt linh đình, và một bên là thế giới bệnh hoạn nghèo túng đến thảm thương, thế giới của mụn nhọt ghẻ lở đầy mình, và là thế giới của những ước ao rất ư bình dị đáng thương, thèm được những thứ trên bàn ăn rơi xuống ăn cho no. Cả hai thế giới ấy đều được khép lại với cái cửa của sự chết, nhưng cũng đồng thời mở ra một thế giới mới với hai số phận, hai cảnh đời hoàn toàn trái ngược. Cái chết là tận số chung của mọi người, bất phân giàu nghèo. Hậu quả của cái chết khác nhau tùy theo cách sống của mỗi người khi còn sống. Người phú hộ trong dụ ngôn này không có tên riêng, chỉ biết ông ta là người giàu có. Hình ảnh người phú hộ rất quen thuộc trong xã hội Do Thái bấy giờ. Một xã hội có những người giàu sống tách biệt với người nghèo. Người phú hộ trong dụ ngôn thường xuyên đầy đủ của cải, nhưng không phải do những lối làm ăn bất chính, cũng như ông không tiêu xài của cải vào việc bất chính như ăn chơi, xa xỉ. Ông chỉ lo sống như những người giàu khác trong thời ông, ăn mặc sang trọng, ngày ngày yến tiệc linh đình. Ở đây cho thấy người phú hộ này không xấu về phương diện tiêu cực như làm giàu cách bất công và tiêu xài của cải cách bất chính để gây ra tội lỗi. Vậy tại sao nhà phú hộ phải xa hỏa ngục? Đó chính là ông đã làm ngơ, có thái độ dửng dưng, hững hờ đối với Lazaro đang sống trong cảnh cùng quẫn. Tội của ông chính là tội thiếu sót, vì ông đã không làm gì để cải thiện đời sống của người anh em nghèo khó ở sát cạnh mình. Đúng vậy, dửng dưng hay hững hờ trước những đau khổ của người khác là một tội. Đó là điều Đức Giêsu muốn nêu bật qua hình ảnh người phú hộ trong tin mừng hôm nay. Lazaro là hình ảnh đối nghịch với người phú hộ, là người nghèo khó, bệnh hoạn, khốn khổ cùng cực. Cần sự giúp đỡ nhưng không ai cho, ngay cả người phú hộ ở bên cạnh. Lazaro tên bằng tiếng Latin của từ Eleazar, tiếng Do Thái, có nghĩa là Thiên Chúa là sự nương tựa của tôi, hay Thiên Chúa phù trợ. Do đó, Lazaro không phải chỉ là một người nghèo, nhưng là một người nghèo hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Đây ắt hẳn là một lý do tại sao ông đã được các thiên thần đem lên lòng Abraham. Nhờ đức tin, sự trông cậy và lòng phó thác nơi Thiên Chúa giữa cuộc sống nghèo khổ, ông được lên thiên đàng, không phải vì nghèo nàn, khốn khổ về vật chất. Đặt sự tương phản giữa sự nghèo khó của Lazaro và sự giàu có của nhà phú hộ để nói lên khía cạnh ích kỷ, keo kiệt của nhà phú hộ. Ở đây muốn nói, người giàu đang có cơ hội thường xuyên để giúp người khốn khổ Lazaro sử dụng của cải theo đúng vai trò người quản lý của Chúa. Nhưng vì người giàu có này hà tiện, keo kiệt, ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, nên đã không biết sử dụng của cải giúp đỡ người nghèo khổ. Vì thế ông đáng tội. Cái chết làm tình thế hoàn toàn đảo ngược. Lazaro, kẻ ăn xin xưa kia trên trần gian, nay đã được thiên thần đem vào lòng ông Abraham, hưởng vinh phúc vô tận. Còn người phú hộ thì trái lại, trước đây hưởng sự giàu sang, chẳng đoái hoài gì đến người nghèo nằm trước cửa nhà mình, nay phải ở dưới hỏa ngục đang chịu cực hình. Dưới âm phủ, chữ âm phủ hay hỏa ngục dịch chữ Hades hoặc Sheol, chứ không phải dịch chữ Gehenna. Theo quan niệm của một số người Do Thái, Sheol là nơi người chết vào trong đó và tạm thời được xếp thành hai loại. Loại gồm những người công chính được Chúa an ủi và được ngồi dự tiệc trong lòng của tổ phụ Abraham. Loại hai gồm những kẻ vô tâm bất tín bị lửa hồng thiêu đốt rất đau đớn. Nhưng cả hai đều phải chờ đến ngày tận thế để được phán xét chung. Sau đó kẻ lành sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời vĩnh viễn và kẻ dữ sẽ bị phạt trong lửa hỏa ngục đời đời. Trong hỏa ngục, nhà phú hộ nhìn thấy đàng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài. Thấy thế, nhà phú hộ năn nỉ tổ phụ Abraham sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi ông cho mát. Lazaro, cách tên mà ông chẳng thèm biết tới khi còn sống trên đời. Muộn quá rồi, cuộc chơi đã mãn. Cả Abraham lẫn Lazaro chẳng ai làm được gì cho ông nữa. Theo nhận định của Cusang, vực thảm chia cách giữa những người đang được hưởng hạnh phúc quanh Abraham và những kẻ đang chịu cực hình dưới hỏa ngục thực ra chỉ là sự nối dài của vực thẳm đã được đào sâu giữa cổng nhà nơi Lazaro đã nằm và bàn tiệc cao lương mỹ vị mà suốt đời viên phú hộ kia đã chẳng làm gì để lấp cho đầy. Giàu không phải là tội, và nghèo, nếu chỉ vì nghèo, cũng không phải là một nhân đức. Vậy giàu hay nghèo tự bản chất không phải là một điều xấu. Tuy nhiên, nếu người ta coi của cải ở đời này là cùng đích, thì người ta đi vào con đường sai lầm. Con người được tạo dựng với những nhu cầu vật chất để sinh sống và phát triển nhân vị. Tuy nhiên, người ta không được để cho của cải đời này làm cản trở mối liên hệ với Chúa. Vậy, cái thái độ ta phải có đối với của cải vật chất là tâm tình biết ơn Chúa là đấng ban phát mọi sự. Theo chương trình quan phòng của Thiên Chúa, thì của cải phải khơi dậy trong ta cái tâm tình biết ơn Chúa và liên kết ta lại với tha nhân trong tinh thần liên đới trách nhiệm. Của cải là để phục vụ con người, chứ không phải là con người phục vụ của cải. Vì thế, ta phải biết quản lý của cải một cách khôn ngoan và có trách nhiệm, nghĩa là không phung phí, cũng không ích kỷ. Mỗi người tín hữu dù giàu hay nghèo, tu hay không tu, phải cố gắng sống tinh thần phúc âm là tinh thần siêu thoát. Nếu không, người ta có thể làm nô lệ cho của cải. Đối với Đức Giêsu, sự giàu có bao gồm hai nguy cơ chết người. Thứ nhất, nó khép kín lòng mình với Thiên Chúa. Người ta bằng lòng với những lạc thú trần gian mà quên đi đời sống vĩnh cửu là điều chủ yếu. Thứ hai, nó khép kín lòng mình với những người khác. Người ta không còn nhìn thấy người nghèo nằm ngay cổng nhà mình. Người giàu thật là người biết cho. Người nghèo thật là người chỉ biết nhận. Người giàu thật là người có rất ít nhu cầu nên luôn cảm thấy mình đủ. Người nghèo thật là người có quá nhiều nhu cầu nên luôn cảm thấy thiếu. Sự giàu có thật là giàu trong tâm hồn. Sự nghèo nàn thật là một tâm hồn trống rỗng. Bởi vậy, cái giàu vật chất hay đi đôi với cái nghèo tâm hồn. Và đó cũng là cái nguy hiểm của vật chất. Nó khiến ta quá chú ý đến cái có mà quên xây dựng cái là của mình. Mà những cái có ấy chỉ là vật chất và ngoại tại. nên chúng dễ khiến ta lơ là với những giá trị tinh thần và cuộc sống nội tâm. Quá quan tâm đến vật chất, chúng ta còn có thể bị chúng che mờ mắt, không còn nhìn thấy tha nhân và Thiên Chúa. Theo sự suy tư của cha Flor McCarthy, ta có thể nói, sự giàu có thật được đo không phải bởi những thứ người ta thu tích, mà bởi những thứ người ta cho đi. Sự giàu đáng giá nhất là giàu trong tâm hồn. Khi ta đóng cửa lòng mình lại là lúc ta bắt đầu chết. Khi ta mở cửa lòng ra là lúc ta bắt đầu sống. Thiên Chúa không chấp nhận cho vào nước trời những người sống ích kỷ, không biết yêu thương, những người lãnh đạm hoặc làm ngơ trước những đau khổ của những người chung quanh đang phải gánh chịu một cách cụ thể. Chúng ta cần biết phân chia, giúp đỡ họ và phải làm một cái gì đó khi có thể. Nếu chúng ta có tình yêu đích thực, tình yêu ấy ắt sẽ khiến chúng ta không thể im lặng hay bất động trước những đau khổ người khác đang phải chịu trước mắt mình. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên tại sân vận động Yankee, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lấy dụ ngôn hôm nay mà nói rằng: người giàu này bị hình phạt vì ông không quan tâm đến người khác, vì không để ý gì đến Lazaro đang nằm trước cổng nhà ông, chờ đợi từng mẩu bánh từ bàn ông ăn rơi xuống. Đức Giê-xu không bao giờ lên án việc có tài sản, nhưng Ngài đưa ra những lời nghiêm khắc chống lại những người sử dụng của cải vật chất cách ích kỷ, không chú ý tới người khác. Chúng ta phải luôn luôn nhớ dụ ngôn người giàu và người nghèo này. Câu chuyện đó phải đào tạo lương tâm chúng ta. Đức Kitô đòi buộc ta phải mở rộng lòng ra với anh chị em sống trong khó nghèo. Với những người giàu, những người khỏe mạnh, những người có được một bảo đảm kinh tế, Chúa đòi buộc phải rộng lòng đối với người nghèo, những người sống trong các nước chưa phát triển. Tất cả những gì chúng ta đang có đều là của Chúa ban cho. Chúng ta không phải là chủ, mà chúng ta chỉ là người quản lý. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những việc làm của chúng ta. Người ta nói, có lộc chẳng nên hưởng hết một mình. Con người phải có tình liên đới, còn phải nghĩ tới người khác. Thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 có nói: Chúa khoan hồng ban dư dật mọi ân huệ hồn xác cho ai, thì kẻ ấy phải dùng để thánh hóa bản thân và cấp đủ sự cần dùng cho đời sống mình trước, rồi sau phải đóng vai quản lý của Chúa quan phòng để cứu đỡ kẻ khác. Kẻ giàu có nhiều tiền thì chớ để sự nhân từ tê cóng trong lòng họ. Cổ nhân đã nói, lành giữ trước sau sẽ có thưởng phạt. Chúng ta biết Thiên Chúa lòng lành vô cùng. Chúng ta cũng thấy ở đời này có sự chênh lệch diễn ra rõ rệt. Người giàu thì quá giàu, người nghèo lại quá nghèo. Người phú hộ phải phạt không phải vì ông là người phú hộ, mà vì ông đã không phú hộ cho nên. Giả như ông thương người nghèo đói cho đúng mức, hay ít ra bố thí cho họ những của dư thừa, theo câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, thì đâu đến nỗi phải phạt sau khi ông chết. Đức Giê-xu cũng không phi bác sự giàu có, mà chỉ cho đó là cản trở khó vào nước trời. Do đó sự giàu có vốn nó không xấu, cũng không phải là tội, nếu người ta biết giàu có cho nên. Chúng ta có thể kết luận, muốn đạt hạnh phúc đời đời, ta phải trở nên nghèo khó, nghĩa là ta không dính bén tới của cải trần gian này. Ta có lắm của nhiều tiền là một việc tốt, ta biết dùng nó để tạo cuộc sống ấm no cho bản thân, cho gia đình và xã hội, một điều kiện cần thiết để thực thi lòng mến Chúa yêu người. Ngoài ra, ta cũng biết chia sẻ với người anh em đang túng thiếu như là một trách nhiệm phải làm, chứ không như một việc thi ân giáng phúc.